chị Hạnh đọc cho chúng ta trong lời của Chúa đó, về chắc chắn nếu mà siêu đồ follow biết được á, thì rất là thích cái ông Eric này, phải không? Cho nên bởi vì ông là một người mà ông sẵn sàng có vấp ngã, có bị ngã xuống, bị té xuống, nhưng mà ông đã đứng dậy để chạy xong cho cái cuộc đua mà ông muốn ở đây. Có lẽ ông cũng không có nghĩ đến là té xuống rồi không thể nào về được tính đích, mà là về thứ nhất nữa quý vị, phải không? Nhưng mà bởi vì cái tấm lòng của ông, cái tâm tình của ông để hết tất cả để hướng lòng, và trên cái điều đó đã giúp cho ông chạy cuộc đua mà Chúa dành cho ông là như thế nào, sẵn sàng để dâng cuộc đời mình ở bên Trung Hoa lục địa, đem tin lành của Rõ Chúa đến cho nhiều người ở đây. Thưa các ông bà anh chị em, sáng hôm nay chúng ta mới vừa nghe chị Hạnh đọc ở trong Philip đoạn 3 từ câu 12 câu 16 đó. Đây là một cái văn đoạn mà chúng ta thấy có thể có sự thách thức cho chúng ta ở đây, mà chúng ta hy vọng xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng ta sáng hôm nay, để rồi chúng ta có thể hiểu được, để mà trong cái cuộc đời chúng ta, mỗi người được Chúa kêu gọi chúng ta ở trong một cái trường đua, trong một cái trường đua, trong cái cuộc đua ở trong đời sống tâm linh của chúng ta ở đây. Đây là lời của Đức Chúa Trời khích lệ chúng ta ở đây. Và tôi muốn các ông bạn chị em để ý có ba điều sau đây. Ba điều thì xin ban media click qua cái next slide. Tôi không có cái clicker ở đây. Anyway, có ba điều chúng ta sẽ cần học hỏi ở đây trong cái phần học kinh thánh hôm nay. Là thứ nhất đó là phần thưởng cho cuộc đua. Rồi chúng ta thấy thứ nhì trong cái slide có để, thứ nhì là nỗ lực tập trung của bạn trong để có thể giành được cái phần thưởng ở đây. Và cái thứ ba, cái điểm thứ ba là chúng ta học là ân sủng đã giữ chúng ta ở trong cuộc đua. Chúng ta sẽ qua từng cái phần kinh thánh trong buổi sáng hôm nay. Thứ nhất là chúng ta, đây là phần thưởng cho cái cuộc đua ở đây, thưa các bạn chị em. Chúng ta để ý đó, cái ngôn ngữ mà sứ đồ Phaolô dùng ở đây đó, đầu tiên là ông nói là ông không nghĩ là ông đã chạy xong cuộc đua. Chúng ta xem cái câu số 12, chúng ta để ý trở lại ở đây. Câu 12 nói, ấy không phải tôi đã dứt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu. Cho nên chúng ta thấy điều đó, sứ đồ Phaolô cho chúng ta đấy, nói là ông đối với ông á là ông chưa xong cái cuộc đua này. Và đó là cái đề tài chúng ta học, là cuộc đua có chưa kết thúc, thưa các ông bà anh chị em. Sứ đồ cho chúng ta, cho nên mà ông Phaolô mới nói là tôi chỉ làm một điều thôi, là quên lửng hết tất cả những sự đằng sau mà bươn theo những sự đằng trước, để mà giật giải mà phần thưởng mà Chúa đã dành cho ông, đã kêu gọi ông, mà Chúa đã cho ông, thương bạn cho em. Phần thưởng này là gì? Trong Kinh Thánh nói rõ ràng đây, có nghĩa là được giật giải là để cái phần thưởng. Ở đây phần mà Chúa đã cho ông rồi đó. Thì ở đây chúng ta suy nghĩ phần thưởng là gì, thưa các ông bạn chị em? Phần thưởng mà chúng ta được kêu gọi là tín đồ của Chúa Jesus Christ, là những người đi theo Chúa là gì, thưa các ông bạn chị em? Có nhiều học giả họ tranh luận về cái câu cái trả lời đúng là phần thưởng này là gì. Có phải là đó là cái sự công bình đến từ nơi Đức Chúa Trời không, mà chúng ta học cái bài học trước đó, để tìm thấy trong Đấng Christ và sự công bình đến từ nơi Đức Chúa Trời không? Hay là có phải là nói đến cái sự sống lại từ coi kẻ chết ở trong câu số 11 không? Và có phải là biết Đấng Christ và quyền năng của Ngài trong sự phục sinh của Ngài, và chia sẻ cái sự thương khó, đau thương hay là khổ nạn của Chúa Giêsu không? Hay là chúng ta được làm giống như Ngài ở trong cái sự chết của Ngài hay không? Cho nên cái phần thưởng này là gì, thưa các bạn? Nhưng mà nếu mà chúng ta đọc kỹ, chúng ta nghiên cứu, thì sứ đồ Phaolô muốn nói rằng đó là tất cả luôn, chứ không phải chỉ một phần nào thôi, thưa các bạn chị em. Đó là cái điều rất là quan trọng, tất cả điều này. Chúa Giêsu là người đã mang hết tất cả những điều này ở trong cuộc đời của Ngài, ở trong sứ mạng của Ngài dành cho mỗi chúng ta, cho thế gian và cho mỗi chúng ta, thưa các bạn chị em. Ở trong Chúa Giêsu chúng ta có nhận được sự công bình từ nơi Đức Chúa Trời. Ở trong Chúa Giêsu chúng ta nhận được sự tha thứ của Chúa. Ở trong Chúa Giêsu chúng ta nhận được sự phục sinh mà Chúa đã hứa ban cho chúng ta, thưa các ông bạn chị em. Và ở trong Chúa Giêsu là chúng ta có mọi điều mà Chúa đã làm để dành cho chúng ta. Và Chúa kêu gọi chúng ta phải nhắm mục đích mà chạy, để dành cái phần thưởng mà chính Ngài đã dành cho chúng ta, thưa các ông bạn chị em. Cho nên cái đoạn văn này khi chúng ta nhìn vào đó, ở trong bối cảnh đầy đủ hơn của nó, là bao gồm cả những cái câu chúng ta đã học tuần trước rồi, như tôi tóm lại như vậy thôi. Nhưng mà chúng ta biết khi mà viết cái bức thư này cho các tín hữu ở thành phố Philip đó, thì sứ đồ Phaolô đó ông đã biết Chúa Giêsu rồi. Ông viết cái bức thư này có nghĩa là ông đã biết Chúa Giêsu rồi, thưa các ông và anh chị em. Ông đã được xưng công bình ở trong cái thời điểm đó rồi. Ông phán quyết của, và cái phán quyết của ngài phán quyết cuối cùng đã được tuyên bố với ông. Bây giờ là ông biết Chúa Giêsu, ông kinh nghiệm Chúa Giêsu và ông nói là tôi cũng sẽ được chia sẻ trong cái sự thông công thương khó và sự sống lại từ nơi Chúa ở đây, thưa các ông và anh chị em. Cho nên ông đã trải qua một cái những cái từng trải mà Chúa ban cho ông ở đây. Nhưng mà cho chúng ta biết rằng là cái quan trọng nhất sứ đồ Phaolô nói là tôi tưởng chừng là tôi chắc chắn là Chúa trừ giải. Tôi cứ nhắm mục đích, có nghĩa là cái cuộc đua của chúng ta là những người theo Chúa chưa có chấm dứt cho đến khi đến ngày Chúa Giêsu, hoặc là Chúa Giêsu sẽ trở lại, hoặc là đến đúng cái thời điểm của mình thì Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta về với ngài. Cho nên thưa các bạn chị em, các bạn chị em và tôi là những người đang lĩnh vực những lục sĩ tâm linh, đang trên cái chuồng đua, đang cái chuồng đua và cái cuộc đua ở trong cái đời sống tâm linh, thưa các bạn chị em. Chúng ta thấy cái điều đáng khích lệ ở đây đó là sứ đồ Phaolô ông có nghĩa là ông tự đánh giá cho chính mình trong đoạn văn này. Đây là cái điều mà sứ đồ Phaolô rất là mạnh dạn và ông nói một trong giống như là ông đã từng sống hữu hiệu nhất trong cuộc đời cho sứ đồ và vĩ đại nhất trong tất cả cả nhà truyền giáo. Sứ đồ Phaolô nói, phải có thể nói là nếu chúng ta đọc cuộc đời Chúa Giêsu chúng ta biết rồi, chúng ta cũng hiểu rồi, và chúng ta bây giờ tôi chỉ nhắc lại thôi. Có thể nói ông là một con người, một vị giáo sĩ vĩ đại nhất, là một tín đồ có thể là nổi bật nhất, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà ông mạnh dạn nói là tôi là người không hoàn hảo, tôi chưa có xong, cuộc đời tôi chưa hoàn hảo, tôi chưa có đạt đến cái sự hoàn hảo, nhưng tôi vẫn đeo đuổi, vẫn chạy, bởi vì đó là cái sự kêu gọi của Chúa cho tôi để mà có thể dứt giải mà Chúa đã dành cho tôi, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên là bất cứ nơi nào chúng ta đang ở trong cái đời sống cơ đốc nhân, chúng ta đang trong cái tình trạng như thế nào hay là trong cái hoàn cảnh như thế nào đó, thì điều đó sẽ khuyến khích cho mỗi chúng ta rằng là sứ đồ Phaolô đã tự đánh giá mình và nói là tôi chưa xong và tôi vẫn còn tiếp tục. Và chính chúng ta cũng vậy nữa, chúng ta cũng chưa xong và chúng ta còn cơ hội để mà chạy cái cuộc đua này, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta biết á, trong cái thế giới về vấn đề gọi là thể dục thể thao gì đó, không ai, có nghĩa là không ai, không có một người nào mà hồi nào giờ chỉ ngồi trên cái ghế salon mèn cho rồi cái trở thành một vận động viên ngay lập tức đâu, phải không quý vị? Muốn trở thành một vận động viên thì sao? Là phải rèn luyện, là phải tập tành, phải không? Mỗi ngày phải tùy theo cái môn chạy nào, tùy theo cái môn thể thao nào thì chúng ta phải tập tành rèn luyện như vậy đó, thì mới trở thành một người vận động viên hay là một người cầu thủ được, thưa các ông bạn chị em. Đó, cho nên chúng ta thấy là chúng ta phải lượng giá, chúng ta xem như vậy trong cuộc đời chúng ta. Cho nên cầu nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta, đó là một cái điều tốt để chúng ta có thể học từ nơi sứ đồ Phaolô, là tiếp tục nhắm mục đích mà chạy đây. Sứ đồ Phaolô trong Timôthê thứ nhất đoạn 4 đó, cho chúng ta thấy là chúng ta cần một cái sự đánh giá như thế này. Ông nói trong Timôthê thứ nhất đoạn 4 là tôi vẫn còn khoảng cách để đi, tôi vẫn còn đường đua phía trước. Nếu chúng ta mở ra trong cái tập cái đoạn 4 trong đó, chúng ta để ý trong đó, thưa các bạn chị em. Cho nên mục đích, cái mức tới đích vẫn còn phía trước, và ông nói là tôi vẫn chưa có đạt được. Trong Philip nãy Timôthê mà cô Kiều Anh có đọc chúng ta trước khi chúng ta thờ phượng Chúa, những bài tụng kinh Chúa đó, ông mục sư Spurgeon ông nói như thế này: tôi có giống như Chúa Giêsu không? Ông dựa vào câu kinh thánh trong Philip cũng như Timôthê đó, ông nói là tôi có giống như Chúa Giêsu không? Nếu chưa thì tôi không thể ngừng nghỉ cho đến khi tôi giống như Chúa của tôi. Có nhiều điều ba của ban ngôi Đức Chúa Trời mà chúng ta cần tiếp tục học hỏi, thưa các ông bà anh chị em, tiếp tục đeo đuổi. Đó là sự thánh khiết của Ngài, đó là niềm vui ở trong Ngài, đó là sự bình an từ nơi Ngài mà Chúa ban cho chúng ta. Và có nhiều điều tương tự như vậy trong cái hình ảnh hay là trong cái phương diện thuộc linh mà Chúa cho chúng ta không thể ngừng nghỉ được. Chúng ta không thể thỏa lòng, và chúng ta đã làm con cái Chúa hay là một người đi theo Chúa bao nhiêu năm nay rồi, cũng vừa thỏa lòng rồi. Chúng ta không dựa vào điều đó, nhưng mà chúng ta tiếp tục ở trong cái cuộc đời của chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta cầu nguyện là như thế này, giống như là Chúa xin Chúa ngài cái khuấy động trong cuộc đời của mỗi chúng con, ngài sẽ làm điều đó trong trái tim trong chúng con và khiến chúng con khao khát Chúa nhiều hơn, tìm kiếm Chúa nhiều hơn và đi theo Chúa và tiếp tục cái cuộc đua mà để dành cái phần thưởng mà Chúa dành cho chúng con ở đây. Và cái điểm thứ nhì đó là chúng ta học đó là nỗ lực tập trung cần để thắng giải, thưa quý vị. Ở đây những người luật sĩ nào cũng vậy, mong muốn là được thắng giải phải không? Như vậy. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là chúng ta để trong cái cuộc đua đó chỉ có một người thắng giải huy chương vàng thôi. Thấy không? Chỉ có một người dám thắng giải huy chương vàng. Nhưng mà chúng ta ở đây quý vị mà thích những cái thể thao, nhất là trong những cái Olympic hay là thường mỗi năm có những cái cuộc thi để mà tranh cử đó, và tranh cái chiến đấu trong những cái cuộc đua này đó, hoặc là những cái môn thể thao khác đó, cái quan trọng nhất những cái cuộc đời mà được người ta để ý đến đó là có những người bị té, giống như cái anh Elvis Leader này, là chúng ta có nhiều lắm, những cái nhiều lực sĩ họ bị té lắm, nhưng mà rồi họ đã đứng dậy. Và cái điều quan trọng của cuộc đời của họ là xong cái cuộc đua chứ không phải là cái phần thưởng. Tại vì cái sự kêu gọi của họ là một lực sĩ đó, là chạy xong cuộc đua, chạy xong cuộc đua, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên Chúa mới dạy chúng ta là chúng ta phải trung tín cho đến chết, và chúng ta sẽ được mão triều thiên của sự sống. Cái phần thưởng mà Chúa ban cho chúng ta, chính Chúa Giêsu là mão triều thiên cho sự sống trong cuộc đời của chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên điều đó cho chúng ta thấy rằng là để mà chúng ta phải có cái sự tập trung ở đây. Ông nói là tôi làm một điều thôi, sứ đồ Phaolô nói một điều thôi, là quên lửng ở sự đằng sau mà bươn theo ở sự đằng trước. Cái chữ bươn theo đây đó, tiếng Anh gọi là stress out, có nghĩa giống như bươn, mà có nghĩa là tập trung một cách giống như là căng thẳng đó quý vị. Nhưng mà dĩ nhiên không phải nói đến tinh thần căng thẳng, nhưng mà ông nói là chỉ tập trung mà thôi, để mà có thể giật giải mà Chúa, hay là cái phần thưởng mà Chúa dành cho chúng ta ở đây quý vị. Chúng ta có thấy cái trọng tâm ở đây quý vị, một điều mà ông nói rõ ràng, ông chỉ bươn theo đằng trước thôi. Đây là một cái điều, đó là một cái cụm từ mà cho chúng ta hay xuất hiện nhiều lần trong cái phần kinh thánh này. Tiếng Anh của chúng ta, David có lần ở trong lời của Chúa, trong của ông nói là tôi đã mong muốn một điều, đó là tôi sẽ tìm kiếm được ở trong nhà của Chúa. Ở trong cuộc đời, một điều là được biết Chúa, được gặp Chúa, được ở trong sự hiện diện của ngài, thưa các ông bà chị em. Giống như sứ đồ, chúng ta đọc câu chuyện của Chúa Giêsu đó, trong bốn sách Tin Lành thì có cái câu chuyện, một trong những câu chuyện là Chúa đi ra giảng Tin Lành, rồi trên đường đến ghé nhà của hai chị em Ma-thê và Ma-ri, phải không? Đó thì Chúa thường mỗi lần đi qua tới Bê-tha-ni là Chúa ghé gia đình của hai gia đình này, rất là thân thiết với lại Chúa Giêsu ở đây, cũng như La-sa-rơ là người anh em trong gia đình đó. Thì chúng ta thấy có một câu chuyện là khi lần đó Chúa đến, Ma-thê là cái người rất là giỏi về vấn đề nấu ăn, hay là dọn dẹp nấu ăn, nấu nướng, đãi khách rất là rộng rãi, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà rồi Ma-ri là cái người lại là muốn lắng nghe Chúa nhiều hơn. Cho nên Ma-thê thấy ô sao em mình không có làm giúp cho mình, để đâu phải chỉ một mình Chúa đâu, tới 12 môn đồ, những môn đồ đi theo đúng không? Và có thể những người xung quanh họ đứng ở ngoài, họ nhìn vô nó, quý vị phải không? Cho nên Ma-thê mới phàn nàn và nói với Chúa là sao không kêu Mary giúp. Mà Chúa mới nói rõ ràng, Ma-thê là con đã làm con người con. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là gì? Chúa nói là cái điều quan trọng nhất là Mary đã chọn phần tốt lành, đã phần tốt lành rồi, và cái phần đó sẽ không ai có thể lấy ra khỏi cả. Dĩ nhiên ở đây Chúa không phải trách là Ma-thê là lo làm thôi, không lo hầu vì Chúa, không phải như vậy. Mình làm những công việc khác, cooking hay là gì cũng là hầu vì Chúa, thưa các bạn chị em. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta tập trung một cái điều quan trọng trong cuộc đời chúng ta, đó là cái đời sống tâm linh của chúng ta. Cái đời sống tâm linh đó là điều Chúa muốn, thưa các bạn chị em. Thì đó là những gì mà ông triết gia Kierkegaard đã mô tả trong cái cuốn sách của mình, đó là cái sự thuần khiết của cái trái tim là một cái ý chí của một điều. Đó là những gì Chúa Giêsu muốn nói khi ngài nói là mắt của chúng ta chỉ tập trung nơi ngài mà thôi, thưa các bà anh chị em. Cho nên cái sự điều quan trọng Chúa cho chúng ta ở đây. Thì cái câu hỏi là làm thế nào là chúng để mà sứ đồ Phaolô bươn tới, là ông nhìn Chúa Giêsu, ông thứ nhất là quên lửng những sự đằng sau. Những sự đằng sau là gì quý vị? Quý vị, những sự đằng sau là gì? Quên lửng những sự đằng sau. mà bước thêm sự lần trước. Có lẽ là ông muốn nói là ông quên đi những chúng ta học vừa rồi, trong mấy tuần mấy cái bài học vừa rồi đó, ông quên đi những cái gì ông được thành tựu. Ông nói tuần rồi chúng ta học á, ông đáng khoe, ai muốn khoe khoang về những gì ông thành tựu trong đời này thì ông có bội phần hơn, phải không? Ông muốn quên đi tất cả những điều đó, những gì thành tựu trong cuộc đời của ông, từ câu 4 câu 6 chúng ta đọc chúng ta biết như vậy đó. Hoặc là ông quên đi những cái từng trải khó khăn, thử thách, đau thương, kinh nghiệm trong cái quá khứ trước khi ông tin nhận Chúa đó, là ông đi bắt bớ Chúa đó, phải không? Hoặc là quên đi tất cả những lúc mà ông bị tù, bị này, bị nói tất cả mọi sự, thưa các ông, mà anh chị em. Và chúng ta biết cái sách Philip này, ông đang viết như chúng ta biết rồi, là đang ở trong tù, thưa các ông, mà anh chị em. Cho nên ông quên đi. Thì cái điều quan trọng là ông nói là tất cả những thành công, những gì, những đau thương, thất bại, nó đã là quá khứ rồi. Quá khứ rồi, chúng ta không làm gì được thêm hơn nữa, không thay đổi gì được cả, thưa các ông bạn. Và cái điều quan trọng là ông bươn theo những sự đằng trước, thưa các ông bạn, anh chị em. Cho nên chúng ta thấy chúng ta có nhiều khi trong đời sống của chúng ta đó, có thể một số người đang nhìn lại 10 năm về trước, 15 năm về trước, về những gì mình đã từng trải, mình đã thành công rồi, rồi mình dựa vào những cái thành công đó rồi mình giống như thỏa mãn trong cuộc đời bây giờ. Hay là chúng ta nhớ lại những đau thương gì rồi họ để, và chúng ta để, một số người chúng ta để những cái đau thương, những khó khăn đó, nó cứ đeo đuổi trong cuộc đời của mình hoài và làm cho chúng ta nó nặng nề, giống như người lực sĩ mà bằng đồ không thoải mái mà cứ còn vác ba lô để mà chạy, để sợ hối tiếc muốn giữ mấy điều đó đó, thì không cách nào mà về có nghĩa là chạy một cách tốt lành được, thưa các ông và anh chị em. Nên xin Chúa giúp cho chúng ta hãy lắng nghe những lời trong sứ đồ Phaolô nói trong Côrintô thứ nhất đoạn 9 câu 24 đến 27 như sau. Côrintô thứ nhất đoạn 9 24 27: anh em há chẳng biết rằng trong cuộc đua, trong cuộc chạy thì nơi trường đua hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được hưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiên kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Vậy thì tôi chạy chẳng phải chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió, song tôi để đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi giảng dạy kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng. Sứ đồ Phaolô cho chúng ta thấy là ông tập trung. Cái điều quan trọng là ông tập trung, bởi vì cái phần thưởng Chúa ban cho là không bao giờ hay hư nát. Phần thưởng của những người Olympic trong suốt cả bao nhiêu năm mà bắt đầu Olympic từ bao nhiêu trăm năm qua, thưa các ông bà anh chị em, rồi tất cả chúng ta thấy nó cũng qua đi không còn nữa. Thỉnh thoảng chúng ta thấy có những người họ đem những cái cúp đó ra họ bán, quý vị nhớ, là bởi vì họ hết tiền rồi, quý vị phải không, là không còn giá trị gì cả, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà cái phần thưởng của Chúa, cái cúp mà Chúa cho chúng ta nó không hề hư nát, và phần thưởng đó là chính Chúa Giêsu của chúng ta, sự sống mà Chúa ban cho chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên để mà chúng ta muốn chạy xong cuộc đua đó thì chúng ta, và ngay cả trong Kinh Thánh Chúa nói Chúa có phần thưởng như chúng ta, thì chúng ta phải tập trung, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên Eric Liddell thật sự ông đã viết một cuốn sách kể về kỷ luật tâm linh đó, nó được gọi là các kỷ luật của đời sống cơ đốc đó. Thật sự là một cái nó trở thành một cái khóa học môn đồ mà ông đã viết, và đã nói đến cái sự đã xuất bản cái này 40 năm sau khi ông qua đời, thưa các ông bà anh chị em, về cái cuốn sách đó, thưa quý vị. Nhưng đó là một cái cuốn sách nói đến vai trò của một môn đồ và về việc mà biết đuổi theo đi theo đấng Christ đó, và về cái kỷ luật ở trong đời sống mình thế nào đó. Và cái cuốn sách này rất là ảnh hưởng đến đời sống cho nhiều người cho đến ngày hôm nay, thưa các ông bà anh chị em. Đó là cái điều vui. Và ông nói như thế này: tôi có bị kiềm chế trong những thú vui của mình, loại tôi thích mà không xem xét ảnh hưởng có của chúng đối với cái tâm hồn của tôi không? Tôi có bị gò bó trong công việc, từ chối nghỉ ngơi và tập thể dục hợp lý không? Và tôi có bị kiềm chế trong những buông thả nhỏ nhặt để cho mình trở thành nô lệ của những thói quen, cho dù chúng có thể xuất hiện vô hại đối với tôi không? Tôi đang sống để làm gì? Cho bản thân tôi, cho tiền bạc, cho địa vị, hay là cho bất cứ điều gì trên đời này? Đó là những câu hỏi mà đã giúp cho ông bước đi với Chúa thành công, để lại những ảnh hưởng cho đến ngày hôm nay, thưa cầu nguyện. Và ông nói là hay là quyền năng của tôi là tùy theo sự ban cho của Chúa đây, thưa quý vị. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta qua cái điểm cuối cùng trước khi chúng ta giữ tiệc thánh, đó là ông sủng giữ bạn trong cuộc đua đây, thưa quý vị. Thưa các ông và anh chị em, cho nên chúng ta hãy để ý đây quý vị, câu 12 nó rất là hay. Câu 12 và câu 14 ấy không phải tôi đã vượt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho tôi cho dầu giật được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giêsu giật lấy rồi. Ông cho chúng ta thấy có hai điểm. Thứ nhất là ông cũng gắng sức để giật được giải, nhưng mà cái điều quan trọng đó, ông nói rằng là tôi đã được Chúa giật rồi, tôi đã thuộc về Chúa rồi, tôi đã được Chúa nắm tôi trong cuộc đời của. Cho nên Chúa chỉ dạy tôi là chỉ hướng lòng về Chúa mà thôi, thưa các ông bạn chị em. Câu 12 nói đây là nói đức ân sủng, thưa các ông bạn chị em. Sứ đồ Phaolô đã được Chúa giật giả rồi, có nghĩa là ân sủng của Chúa ban cho sứ đồ Phaolô trở nên con cái của Ngài, trở nên người mà hầu về Chúa. Rồi bây giờ là trong cái cuộc đua để mà cho đến cuối cùng trong cuộc đời của mình á, thì chính Chúa đang ở trong ông, luôn ở trong ông, để ông tiếp tục chạy cái cuộc đua đó. Đây là nói đến ân sủng, thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta cuộc đua tâm linh, sức riêng chúng ta sẽ không bao giờ chạy cho xong đâu quý vị. Bởi vì xung quanh chúng ta biết bao nhiêu khó khăn, biết bao nhiêu cám dỗ. Và nếu mà chúng ta không nhờ ơn của Chúa mà chúng ta bước đi với Ngài, bởi vì chính Chúa, lời Chúa nói chúng ta đã, Chúa nói là, ông nói là đã dứt giả rồi. Cho nên thưa quý vị, ông sử dụng cái từ này theo hai cái cách khác nhau về những gì ông đang thúc đẩy để làm, nhưng mà những gì Chúa Giêsu đã làm rồi, thưa các ông bà anh chị em. Đó là cái ý nghĩa, thưa các ông bà anh chị em, trong cái từ ngữ này. Có nghĩa là nắm bắt hoặc là thậm chí để chế ngự. Phaolô nói tôi đang chạy để chiếm lấy những gì Đấng Christ đã chiếm giữ tôi rồi. Và đây là ân sủng, thưa các ông bà anh chị em. Và chúng ta xem câu số 14. Câu số 14 này. Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để dựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Thưa các ông bà anh chị em, ông nói rất rõ ràng ở đây, thưa quý vị. Làm một điều là quên lửng sự đằng sau, bước theo sự đằng trước, chạy theo. Bởi vì Chúa đã, Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông rồi, ở trong Đức Chúa Giêsu Christ rồi. Cho chúng ta thấy là nói đến ân sủng của Ngài, thưa quý vị. Tất cả những gì chúng ta có được trong ngày hôm nay, cuộc đua chúng ta đến đâu bây giờ là đó, chúng ta vẫn còn trong sự hiện diện của Chúa, trong sự yêu thương chăm sóc của Chúa, là bởi ân sủng của Ngài, chứ không phải là bởi vì chúng ta lâu năm đi theo Chúa, bởi vì chúng ta làm công việc Chúa như thế nào đó. Dĩ nhiên Chúa dạy chúng ta là yêu mến Chúa là bằng cách là chúng ta hầu việc Ngài, quý vị phải không? Nhưng mà chúng ta được trên ngày hôm nay đó, chúng ta làm được gì cho Chúa đó, là bởi ân sủng của Ngài, bởi ân sủng của Ngài. Cho nên sứ đồ Phaolô trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 câu 9 nó bỏ rất rõ ràng, tất cả là ân sủng của Chúa, hầu cho chúng ta không gì, không khoe mình, không khoe vào việc làm của mình, thưa các ông bà anh chị em. Rất là đặc biệt ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta, cái quan trọng nhất là cái sự Chúa kêu gọi đó, Chúa đã gọi chúng ta rồi, trong đây dùng cái chữ là, nhưng chúng ta đã nhận được cái sự triệu tập, và cái chúng ta khi mà chúng ta có hai, giống như đây ông nói là cái sự lựa chọn và cái sự Chúa đã kêu gọi rồi, thưa các ông bạn chị em. Giống như là chúng ta thấy sự khác biệt giữa cái giấy triệu tập hay một cái lời ra lệnh á và cái lời mời, đây quý vị phải không? Nếu chúng ta nhận được một cái thiệp mời để đi dự đám cưới hay đi dự bất cứ cái đặc biệt nào, birthday hay là đám hỏ hay là cái gì đó, thì quý vị có quyền lựa chọn đi hay là không đi, quý vị phải không? Khi chúng ta bận quá, chúng ta nói xin lỗi, chúng ta gỡ thiệp chúc mừng thôi, chúng ta ở nhà, phải không? Đó là cái lựa chọn. Nhưng mà khi mà chúng ta được gọi là chịu, được kêu gọi, được triệu tập rồi đó, giống như thơ của tòa án đến, không cách nào mà chúng ta nói đi, tôi không rảnh cho nên tôi không đi được. Có quý vị nào đã không có phải không? Đã gọi là triệu hồi rồi, là chúng ta đã được rồi, thưa các ông vàng chém. Dĩ nhiên, cảm ơn Chúa ở đây đó. Cái đấy, Chúa không, tôi không nói hình ảnh về tòa án như thế nào, nhưng mà ý muốn nói là chúng ta được Chúa gọi chúng ta rồi, Chúa được Chúa Giêsu nắm lấy chúng ta rồi, thì trong cái đời sống chúng ta đi theo Chúa là có Chúa ở cùng bên cạnh chúng ta, để chúng ta có thể đủ ơn, đủ sức, đủ tấm lòng, đủ cái kinh nghiệm mà chúng ta chạy xong cái cuộc đua mà Chúa dành sẵn cho chúng ta. Quý vị hiểu không? Chắc trong nhanh nói nhiều quá chúng em hiểu, nhưng mà tôi hiểu là ok. Cảm ơn Chúa. Quý vị nhớ điều đó nha. Và cái sự lựa chọn, nhưng mà ở trong Chúa, cảm ơn Chúa, chúng ta nhờ ăn sủng là bởi vì Chúa đã nắm lấy chúng ta rồi. Chúng ta đã bắt giữ Chúa bắt giữ chúng ta rồi. Nhưng mà đó là cái phước lành, bắt giữ chúng ta có nghĩa là để chúng ta được ơn cứu rỗi, chúng ta được sự sống đời đời, chúng ta được cái phần thưởng mà Chúa dành cho chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Phải không? Timôthê đoạn thứ nhì đoạn 1 câu 9 nói như thế này: ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ từ trước muôn đời vô cùng. Cho nên tác giả trong cổ ứng nói là trước khi sanh ra, Chúa đã dệt tôi trong lòng mẹ tôi rồi. Chúa đã biết tôi trước khi tôi sanh ra rồi, thưa các ông bà anh chị em. Quý vị và tôi cũng vậy, thưa các ông bà anh chị em. Ở đây nói rất rõ ràng, sứ đồ Phaolô cũng trong sách thêm bên đây nói rõ ràng, không phải việc làm, nhưng mà theo ý định đời đời, muôn đời là của Chúa rồi. Và chúng ta đã được Chúa gọi, chúng ta được giữ ra, thưa các bà anh chị em. Và một vài câu kinh thánh nữa rồi trước khi chúng ta kết thúc ở đây. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 2 câu 12 nói như thế này: chúng tôi khuyên lơn, yên ủi và này xin anh em hãy ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài. Chúa đã gọi chúng ta, Chúa đã chọn chúng ta ở trong gia đình, ở trong sự yêu thương của Chúa để đến cái sự vinh hiển mà Chúa ban cho chúng ta. Bây giờ chúng ta phải cố gắng giống như sứ đồ Phaolô là ăn ở xứng đáng với sự kêu gọi chúng ta mà Chúa kêu gọi quý vị. Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu 12 nói là: hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến, thưa ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta thấy rất là nhiều quý vị, và nhiều câu kinh thánh lời Chúa dạy chúng ta cho chúng ta rất là nhiều. Chúng ta có thể nghĩ về như thế này: toàn bộ đời sống cơ đơn nhân bắt đầu từ những cái sự khởi đầu của ân điển mà Chúa đã dành cho chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Và cái kết cục của đời sống cơ đốc nhân là chúng ta cái phần thưởng mà Chúa dành cho chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Ông luật sĩ và giáo sĩ Eric Liddle một lần nữa đã kết thúc với một cái minh họa nữa thì từ nhà ông, để hiểu về cái tầm quan trọng và ưu tiên của cái ân điển, và ân điển nằm bên tất cả kỷ luật và nỗ lực trong đời sống, thưa quý vị. Và ông nói là tâm trí không nên chỉ tập trung vào hành động của chúng ta, mà còn vào sự tha thứ của Thiên Chúa, thập tự giá và những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta lớn hơn nhiều so với bất cứ điều gì chúng ta đang làm. Tôi muốn đọc lại cái câu này rất là khích lệ: tâm trí không chỉ nên tập trung vào những hành động của chúng ta, mà còn vào sự tha thứ của Thiên Chúa, thập tự giá và những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta hơn nhiều so với bất cứ điều gì chúng ta đang làm, thưa các ông bà anh chị em. Và đúng như vậy, thưa các ông bà anh chị em, đây là cái điều mà Chúa muốn cho chúng ta, bởi vì chúng ta tiếp tục, chúng ta sẽ chạy xong cuộc đua là bởi vì chính Chúa đã giữ lấy chúng ta và sẽ giúp cho chúng ta chạy xong cuộc đua, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên có những câu hỏi mà tôi hỏi cho chính mình và cho hỏi các ông bà anh chị em luôn, thưa quý vị. Và tôi dùng cái chữ bạn ở đây, quý vị. Bạn có đang chạy về cuộc đua để giành chiến thắng không mà Chúa đã dành cho chúng ta? Bạn có đang chạy với cái trọng tâm là phần thưởng không? Bạn có đang tìm cách ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu hơn không? Có một sự tận tâm duy nhất trong cuộc sống của bạn, sự tận tụy với Chúa Giêsu và biết Chúa Giêsu và trở nên giống như Chúa Giêsu không? Có tập trung vào Chúa Giêsu không? Có kỷ luật không? Có nỗ lực không? Lần cuối cùng bạn đổ mồ hôi vào đời sống cơ đốc nhân là khi nào? Lần cuối cùng bạn đặt một số nỗ lực vào nó, một số kỷ luật vào nó là khi nào? Lần cuối cùng bạn hy sinh điều gì để phục vụ Chúa Giêsu là khi nào? Đã bao lâu rồi kể từ khi bạn thấy sự tăng trưởng của đời sống tâm linh của chính mình? Bạn có bị tê liệt bởi quá khứ, vấp ngã vì những tội lỗi trong quá khứ và những sai lầm trong quá khứ không? hãy để cho chúng con qua đi, hãy bỏ nó qua đi và đặt hết tất cả những điều đó ở ngoài sau chúng ta. Bạn không thể làm gì về quá khứ, thay vào đó hãy tiếp cận để nhận phần thưởng. Đừng trông cậy vào ân sủng của ngày hôm qua, nhưng hãy chạy với ân sủng mà Chúa đã ban cho chúng ta hôm nay và tiếp tục giữ chúng ta cho đến muôn đời, cho đến khi chúng ta gặp Chúa và hưởng những phước lành trên đây Ngài. Và hai câu kinh thánh mà chúng ta rất là quen thuộc ở đây, tôi đọc lên để chúng ta kết thúc bài học kinh thánh ngày hôm nay, trong Hebrew đoạn 12, câu 1 đến câu 2. Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ bóng vương ta, lấy lòng nhịn nhục, theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Bằng cách nào? Bằng cách nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Kính thưa các bạn, cho tôi hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ làm điều này mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta cho đến khi ngày mà chúng ta sẽ gặp Chúa Giêsu. Amen. Xin chúng ta cùng cúi đầu xuống để hướng lòng về Ngài và xem xét chính đời sống của chúng ta trong những ngày tháng chúng ta đang đi với Chúa. Nếu có những gì quá khứ nó làm cho chúng ta bị vấn vương, làm cho cái cuộc đua của chúng ta nó chậm lại, nó mệt mỏi, nó sần lòng, thì xin Chúa giúp cho chúng ta giờ này dâng lên cho Ngài. Xin Chúa lấy ra hết tất cả, quăng tất cả ra ngoài xa hết và buông theo sự đằng trước, là điều mà Chúa muốn chúng ta tiếp tục chạy xong cuộc đua này, vì cuộc đua của chúng ta chưa bao giờ chấm dứt. Trong một phút rồi sau đó cô Tín sẽ đại diện hội thánh để cùng đáp ứng.